This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính mời quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM với luật sư David Vương. Và tôi là Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com hoặc qua số điện thoại gọi vào để theo dõi chương trình 641-552-5009. Số đó chỉ để gọi vào để theo dõi chương trình đó nha, 641-552-5009. Lý do là nếu mà không có gần computer hay không có gần một cái mà radio, AM radio, mình có điện thoại, cắm headphone vô gọi 641-552-5009, theo dõi tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas 1600 AM Dallas. Nếu các bạn có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Tiếp chuyện thẳng với luật sư David Vương và tôi là Thông Hoàng. Luật sư David Vương và tôi là Thông Hoàng sẽ trở lại trong giây lát. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều với luật sư David Vương và tôi là Thông Hoàng. Chào luật sư David Vương ạ.
David xin chào luật sư Thông và David xin kính chào quý vị.
Nếu các bạn có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Có những khán giả thắc mắc về câu hỏi này là lâu lâu có xảy ra là có những khán giả bị bắt một cái tội cũng khá nhẹ, thí dụ như trộm vặt. Mình vô tiệm grocery store, con mình lấy đồ bỏ túi, mình đi ra với con mình chẳng biết, nó đâu có bắt đứa nhỏ 5-6 tuổi, nó bắt người mẹ là trộm vặt. Hay là thí dụ bị một cái chuyện gì rất là đơn giản, rất là nhỏ, nhưng mà bị bắt. Sau khi đó tòa cho một cái program là có thể xin bỏ case dismiss rồi sau này, xong xuôi hết rồi. Hồ sơ này nằm trong record của chúng tôi. Bây giờ trôi qua bao nhiêu năm rồi, 5-6 năm rồi. Mỗi lần đi xin việc nó có lòi ra. Cái này xảy ra lúc tôi 19-20 tuổi. Bây giờ tôi lập gia đình, bây giờ 25-26 tuổi rồi. Có cách nào xóa được không?
Cái đó là cái mà nhiều khi chúng ta không biết á. Chúng ta tưởng là một cái chuyện nhỏ. Cho nên nó cũng giống như là, nó gọi là Class C. Cho nên chúng ta tưởng là giống như cái ticket đó là sư thông. Nhưng mà sự thật ra đó là chúng ta cần làm hai vấn đề. Cái mà tốt nhất á, cho mình á, là mình có thể xóa. Xóa là tiếng Mỹ nó gọi là expungement. Là mình expunge nó, mình xóa nó. Thì cái đó đó là mình phải thắng hoặc là mình phải được dismiss. Còn nếu mà ban đầu mà mình lấy nó gọi là tù treo, defer này nọ đó, thì mình không có được xóa, luật sư Thơm. Mình chỉ được gọi là non-disclosure. Nghĩa là David tạm dịch là úp lại.
Che lại.
Rồi mình có một cái phết ở trong cái lịch sử của mình, nhưng mà mình che lại. Thì nếu mà mình che lại đó, thì dĩ nhiên là nhà nước sẽ thấy, cảnh sát sẽ thấy. Nếu mà chúng ta đi ăn cắp một lần nữa hay là chúng ta bị một cái gì nữa, thì chúng ta có một cái gọi là prior, cái trước đó. Thì chúng ta up lại đó, thì cái người chủ hãng bình thường gọi là, tiếng Mỹ nó gọi là private employer, những là những cái công ty bình thường, hoặc là mình đi, ví dụ như mình lên trên website mình check thì không có thấy luật sư Thơm. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nên làm ngày hôm nay nè, chúng ta đừng có để cái cơ hội mà một đứa bé lớn lên rồi rồi đi xin việc làm rồi nó mới mất cái cơ hội đi, là tại vì hãng mà nó muốn vô đó lại là biết nó là có một cái chuyện nhỏ hồi còn lúc nhỏ.
Ít nhất là có hai cách. Dĩ nhiên có những cách khác, thì những cách kia thì nó khó hơn. Thí dụ như là pardon,
Rồi.
Là thống đốc, governor hay là tổng thống nói ok xóa hồ sơ.
Vậy cái chuyện đó thường thường nhỏ gì ổng không có ổng xíu vô đâu được đâu mà.
Hay là một người chánh án quyết định là mình được nên xóa có lý do gì đó. Ít bây giờ nên mình thấy là do xảy ra. Đó.
Nhưng mà mình thường thường mình úp được.
Non-disclosure có những cái điều kiện như vậy là trong cả cuộc đời tôi chỉ bị có một lần thôi, tôi bị vấp thôi, có lý do gì đó. Chứ không phải là bị hai ba lần xong rồi mỗi lần cứ làm úp với hồ sơ lại thì tòa sẽ không chấp nhận.
Chỉ cho một lần thôi.
Một lần thôi. Một lần. Ok, 713-664-8002. Để bắt đầu chương trình xin mời thư giãn nhà đầu tiên và cho xin tên. Hello.
Hello, hai luật sư, em tên là Ken, em bỏ Houston đó. Em có câu hỏi như thế này. Em có đứa cousin đó, nó bên Việt Nam qua, nó đi theo cái diện du học đó, luật sư. And then nó đi theo anh phụ đó. Thì cái công ty vận chuyển ông làm đó, thấy nó cái thằng này nó giỏi về cái computer đó. Thì nó nói là mà nếu mà mày muốn làm về computer cho tao hay là làm trong warehouse hay là lái xe gì đó thì nó sẽ mướn như đó. Thì cái câu hỏi của em đó, nếu mà nó xin cái work permit cái work permit mà để lại làm như vậy đó thì cái văn phòng của luật sư có làm không, và cái case nó có bị khó, bị trục trặc thì không về sau này không á, thì em cúp phone em nghe nha.
Dạ thưa, trước khi cúp cho tôi hỏi anh, cái người đó qua đây là về điểm gì ạ?
Du học.
Qua đây du học.
Dạ.
Có được một người chủ hãng hay một chủ business nào mướn ở lại đây được không?
Và nó vẫn còn du học thì câu trả lời là no. Nó chỉ có work study, nó có gọi là work study trong trường, nhưng mà nó không có được mướn ở ngoài.
Nếu qua đây theo
diện du học
thì không được làm, chỉ được đi học. Chỉ trừ nếu mà trường bảo lãnh mình làm việc thực tập trong nghề của mình, phải không ạ?
Đúng rồi.
Thì được. Có nhiều cách khác để đổi từ một cái status này, thí dụ du học qua gia đình, du học qua đi làm, phải không ạ?
Dạ.
Nhưng mà không có giữ hai cái cùng lúc.
Một cái nữa là hỏi là mình quên hỏi ảnh là cái đứa bé bao nhiêu tuổi, vân vân. Nhưng mà thường thường á, cái mình phải suy nghĩ cái triết lý du học là cái gì. Cái triết lý du học là mình đã chứng minh với di chú là mình đủ khả năng có người lo đi học. Đó, và trước khi mà đi interview đó là trong nhà băng của mình phải có bao nhiêu tiền, vân vân và vân vân. Cho nên họ muốn á, mình qua đây để du học thôi. Chứ họ không có muốn mình đi qua đi làm, rồi lỡ cái điểm nó xuống. Hoặc là đứa bé nó chán đi học đi. Nó bây giờ nó vô, nó dến chiếc xe. Nó dến chiếc xe rồi bây giờ nó phải trả mỗi tháng. Thì nó lo đi làm không à. Thì cái điểm của nó sẽ xuống. Thì trường học nó sẽ đuổi nó về, rồi nó bắt đầu nó cúp cua luôn, vân vân. Thì cái đó là cái du học, nghĩa là cái chữ nó rất là rõ ràng. Mình không có thể nào làm cái đó. Nhưng nếu cái anh này nè mà ảnh ra engineering, ảnh ra master degree vân vân, thì cái hãng này á có thể gọi là change cái status của ảnh, sponsor ảnh ở lại luôn, khỏi về. Thì cái đó thì ok.
Đó là nếu mà mình có một cái khả năng gì hay một cái tài gì rất là đặc biệt mà không có lấy được, không có lấy một cái job của một người dân Mỹ mà công ty này cần mình, công ty có thể bảo lãnh mình ở lại. Thì nó có rất nhiều điều kiện, tức là mình phải lệ thuộc vô công ty, nếu công ty đuổi mình phải đi lại.
Nhưng mà trước nhất là hai anh em mình không phải là di chú. Lý thuyết thì biết nhưng mà thực hành thì là chuyện khác.
Thì bởi vì anh nên tham khảo với một người luật sư chuyên môn về immigration. Về những mà chuyên môn như những cái visa đặc biệt của nó, tại vì nếu mà anh qua một người luật sư chuyên môn bảo lãnh cho vợ chồng thôi, có thể không có nhiều kinh nghiệm về bảo lãnh cho đi làm ăn.
Đúng rồi.
Hay là bảo lãnh qua đây theo viện là đi làm, một người petition qua đây để làm cái nghề đặc biệt.
Dạ. Cái kính thưa quý vị, cái luật di trú nó rất là đặc biệt. Có nhiều người họ chỉ làm đem những người ở nước khác qua cho những cái công ty thôi. Nên có nhiều người họ chỉ làm di trú là cho vô quốc tịch Mỹ rồi đem gia đình qua thôi. Tại vì nó rất là specialized cái field đó đó, luật sư Thông.
Có nhiều cách lắm. 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu các nhà có thắc mắc gì về luật pháp, qua thẳng phòng studio trả lại câu hỏi đó. Cái đó là một trong những cái gọi là hot topic bây giờ giữa ông Trump và ông Cruz và những người khác. Về những người đi làm. Ở đây ông Trump thì muốn
gửi về hết.
Nhưng nó có một cái twist đó, tí hôm nay mình bàn thêm. Dạ thưa mời nhà nghe kế tiếp cho xin tên hello. Dạ thưa mời ạ. Hello, dạ thưa mời lên tiếng ạ. Ok. Trở lại cái việc bàn nãy giờ mình bàn đó là ok. Một trong những cái debate thì ông Trump nói là ok, tôi sẽ xây một cái hàng rào, những người nào không có giấy tờ đuổi về hết, những người nào không có hợp pháp làm việc ở đây, tôi không ủng hộ những người đó.
Đúng rồi.
Là lấy cháu của người.
Cái đó là cái cộng hòa. Chúng ta biết nhớ đó là cộng hòa rất muốn chúng ta qua nước Mỹ, nhưng mà chúng ta phải qua bằng cách giấy tờ chứ không được chui.
713-664-8002. Dạ, thứ mời thứ nhất cái tiếp để cho xin tên hello.
Dạ, dạ chào luật sư. Dạ, em tên Nguyên ạ. Em xin hỏi về luật di trú xíu được không ạ?
Dạ, thưa chị hỏi thì anh em chúng tôi góp ý kiến được, nhưng mà tại cái đó không phải chuyên môn của luật sư David và không phải chuyên môn của Tom nữa.
Cứ hỏi đi rồi tính từ.
Dạ.
Dạ. Thì em vậy, chồng em rước em qua đây hồi tháng 3 năm 2014. Thì em qua đây em ở được với ảnh được 1 năm rưỡi. Thì không hợp nhau, thì em mới ly dị. Em ly dị được 8 tháng rồi. Bây giờ em có thể kết hôn lại với người ở bên Mỹ này được nữa không vậy luật sư?
Cái câu đó luật sư Vương trả lời được.
Dạ, mời luật sư David Vương.
Cái này là Nguyên hỏi về luật gia đình chứ không phải luật di trú. Cái luật cưới lợi, cưới qua cưới lợi đó, thì sao tính từ cái ngày chánh án đã ký tên cộng với 30 ngày thì nghĩa là có khoảng 31 ngày là tất cả chúng ta có quyền có chồng có vợ lại. Tại sao vậy luật sư, tại sao phải đợi 31 ngày? Tại vì cái ngày mà chánh án ký đó bắt đầu cái đồng hồ nó chạy. Thì nếu mà chúng ta muốn đổi ý kiến, chúng ta muốn xử lại, chúng ta muốn làm gì đó thì chúng ta phải báo cáo trong vòng 30 ngày. Thì nếu mà sau khi 30 ngày rồi đó thì cái hồ sơ nó đã chết rồi, thì cái ông chánh án ổng không có cái plenary power nữa, ổng không có xử được nữa đó. Thì chúng ta phải qua trên tòa cao, nó gọi là appeal. Thì nhưng mà appeal á thì ngược lại là chúng ta lại quên nói với ông chánh án ở dưới, cho nên chúng ta thua. Thì cái câu trả lời cho Nguyên á là yes, Nguyên có thể cưới chồng thứ hai được. Cái lạ có cái là có nhiều người hỏi David á, là tôi cưới bên Việt Nam, tôi cưới bên Mỹ, doesn't matter, cũng tính là 31 ngày, thí dụ vậy đó luật sư Thông.
Dạ vâng. Còn nếu mà chị hỏi tiếp tới đó là ok, cái giấy tờ làm thẻ xanh của tôi từ người chồng số 1 sau khi ly dị và bây giờ lập gia đình với người thứ nhì, thì người nào đứng tên để gọi là petition cho tôi, thì người nào là chồng mình ngay bây giờ thì người đó nên làm. Ông kia sau khi ly dị là không còn trách nhiệm với mình, và tôi nghĩ là ông kia cũng không hẹp thì ông sẽ không tiếp tục giấy tờ gì hết. Thì cái thẻ xanh của chị nó nằm trong một cái thời gian mà nó giữa đổi từ người này qua người kia bảo trợ cho mình.
Dạ, chị nhỏ.
Dạ, thì đó chị nên tìm một người luật sư chuyên môn về immigration giúp chị về chuyện đó nha. Ok, cảm ơn chị. 713-664-8002. Thì trở lại cái câu chuyện mà ông Donald Trump, thì sau khi ông nói ok, chúng tôi không ủng hộ những người đó, nhưng có một người hỏi câu hỏi rất hay, sẽ trở lại và nói về câu hỏi đó. Mời thính giả với kế tiếp cho xin tên hello.
Chào luật sư, em có câu hỏi về ly dị đó. Ví dụ như là em có một căn nhà, and then tới xong rồi tới năm nay em mua thêm một căn nữa, and then tới năm sau em cưới vợ đó. Thì ví dụ mà cưới vợ mà ví dụ về sau này không có hợp mà ly dị vậy đó, thì cái hai cái căn nhà đó người vợ em có quyền đụng vô không, hay là bắt buộc phải chia 50-50?
Ok. Trước khi trả lời câu đó, cho Thầm hỏi anh này là như vậy, là căn nhà này anh mua bằng tiền mặt hết hay là trả góp?
Căn thứ nhất thì trả đứt rồi, còn căn thứ hai thì mua ký 30 năm thì mới mua đây thôi, trong năm nay thôi.
Ok.
Nên còn phải thiếu 29 năm nữa.
Okay. Cảm ơn anh. Cái đó nó làm cho cái câu trả lời của mình nó rõ ràng hơn và tổng quát cho mọi người hơn. Căn nhà số 1 trả hết rồi, chỉ giá, thí dụ đi, mình nói chỉ giá 100.000 trước khi lập gia đình với vợ. Tài sản nó của ai?
Tài sản nó của ảnh.
Nếu mà sau đó bán được 200.000, tài sản sao chia?
Tài sản nó của anh, tại vì nó là separate property.
Ok. Phần đông là như vậy. Chỉ trừ nếu mà có rắc rối gì, thí dụ đi, sau khi lập gia đình với chị, xong rồi chị nói ok, giờ em mang qua đây được mấy chục ngàn ba má tặng, thôi bây giờ anh sửa lại garage, anh sơn cái nhà kia đi để cho dễ cho mướn hơn,
yeah.
Là vợ bỏ tiền vô nhà đó,
đúng rồi,
thì là cũng có thể được chia,
đúng rồi.
Thì luật sư David Vương có muốn thay đổi câu trả lời đó không? 100% của anh.
Thí dụ như cái garage 30.000 thì trả lại cho chị 30.000.
Dạ, yeah, đó, hùng vô thì được lấy ra. Nhưng nếu không, chị không đụng chạm gì hết vô nhà đó, phần đông là của anh. Căn thứ nhì
là cái rắc rối đó.
Mua được 1 năm, yeah, trước khi lập gia đình.
Yeah.
Mượn tiền 30 năm.
Nhưng mà trước khi đó, luật sư Thơm, trước khi đó là mình phải có cái câu này nè. 2016 này, bây giờ cho 2017 đi. 2017 này có vợ, thì về nhà ở cái nhà nào, hoặc là mua cái nhà thứ ba, nó sẽ đổi cái câu trả lời nữa.
Yeah.
Đúng không? Bây giờ đó, về cưới xong rồi về ở cái nhà số 1 là cái nhà trả hết đi.
Yeah.
Là câu trả lời khác. Về rồi chợ ở cái nhà thứ hai đi là cái câu trả lời khác.
Bây giờ đơn giản đi là cái nhà số 1 ảnh trả hết tiền rồi anh đang cho mướn, không
cho nó là của ảnh đi.
Ok. Cái nhà số 2 hai vợ chồng dọn vô. Bây giờ 30 năm. Trả tiền nhà, không cần biết ảnh trả 100% mỗi tháng đi. Vợ có được chia không?
Được chia.
Lý do?
Tại vì cái này là cái nhà chưa trả hết, tính từ cái ngày chỉ mua vô là 2017. Thì cái công, cái tiền của ảnh làm ra đó để trả đó là cái đó là cái tiền chung. Even though mình cho là cái chị này ở bên Việt Nam không biết gì hết, qua đây chỉ ở nhà thôi, không cần đi làm.
Bây giờ lật ngược lại đi, anh này có nhà riêng, ảnh chỉ cho nhà đó mướn, có tiền income mỗi tháng.
Dạ. Yeah.
Anh nói thôi giờ anh mệt mỏi quá ở nhà, em mới Việt Nam qua, có gia đình giúp đỡ, có hãng buôn bán, anh đi, em đi làm, em trả tiền nhà này đi.
Dạ. Yeah.
Có phải nhà của chị không?
Dạ, yeah. Nó cũng là của chúng.
Ủa? Ông đâu đi làm đâu.
Dạ, yeah. Thì nó đi ngược lại, người nào đi làm là cũng trả chủ chung hết.
Tức là chỉ làm một đồng 50 cent là coi như có ảnh.
Dạ.
Anh làm một đồng 50 cent của chị.
Dạ. Yeah.
Thì trong một đồng đó trả tiền nhà, một nửa là của người kia rồi.
Dạ. Yeah.
Không cần biết ai đi làm hay là ai ở nhà.
Dạ. Yeah.
Tại vì người ở nhà nấu cơm cho người đi làm.
Dạ. Yeah. Rồi bây giờ trả lời cho anh muốn giữ cái nhà thứ mốt, thứ nhất và cái nhà thứ nhì là toàn bộ của anh hết á. Thì cái tốt nhất á, cái tốt nhất và cái hay nhất á, là anh cần cái prenuptial agreement. Là cái giấy mà...
gọi là cái hợp đồng về tài sản, chia tài sản.
Trước, dạ. Yeah.
Trước khi hay là trong lúc gọi là vợ, yeah, chồng.
Thì mình làm cái giấy đó, cái đó là cái ngon nhất. Cái thứ hai mà cái ngon nhì đó là anh có thể là tất cả mọi chuyện á, ok, là anh phải có hai cái nhà băng, tất cả mọi chuyện phải có hai nhà băng. Và nếu mà anh muốn giữ cái nhà của thứ hai là của anh hoàn toàn á, là tất cả tiền là tiền riêng của anh, tiền có trước á nha, chứ không phải là tiền riêng nghĩa là anh đi làm lúc mà 2017, 2018, 2019 anh trả là không được.
Dạ, tức là đừng có lấy tiền ngay bây giờ để trả cho tài sản riêng của mình.
Dạ, phải lấy cái tiền trước á.
Là mình sơ ý kéo cái tài sản riêng vô thành tài sản chung.
Yes.
Tại vì mình lấy tiền của vợ để sửa chữa cái nhà, sơn phết nhà, trả thuế cho cái nhà riêng của mình thì đâu công bằng cho chị.
Yes.
Thì chị có quyền chia vô đó cái tài sản riêng của mình nếu về sau này ly dị.
Dạ.
Đó. Còn dĩ nhiên, luật sư David Vương nói ký giấy tờ hợp đồng chia tài sản rất tế nhị.
Dạ. Yeah. Cái một cái nữa đó mà chúng ta nhớ nha, cái nhà chúng ta mua 30 năm, thế có khoảng 15 năm đầu á là tiền lời không à.
Ừ.
Không có cái equity, không có cái tiền mà để chia.
Yeah.
Đó, nhiều anh chị em nói tôi ở đây cái nhà này 10 năm mà luật sư. No, cái đó sự thật là không có equity, toàn là tiền lời không à. Cúng truyền lời nghĩa là gì? Cũng giống như là mình ở đó, mình mướn vậy đó. Nhưng mà cái nhà nó lên á, là nó lên. Tại sao nó lên? Nó lên là cái thị trường nhà nó lên.
Thì có những người rất là khéo về chuyện đó. Khi thị trường nhà lên, refinance, mượn thêm tiền, trả off. Thành ra nhà mình lúc nào cũng trả, nhưng mà có cái vốn cho nó nhiều hơn. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thưa giả đăng dây kế tiếp cho xin tên hả?
Dạ, em tên Minh, luật sư cho em hỏi thăm là em có ông anh đó, ổng lấy vợ đó, rồi trong cái thời gian ổng lấy vợ đó, rồi cái bà chị vợ bà mới đi mượn tiền nhà băng, bà đi mượn riêng đó. Rồi có một mình bà đứng tên thôi, bà đi mượn tiền rồi bà đi mua nhà đó, rồi bây giờ cái nhà có bị thâu đó, rồi ông anh em có bị dính không vậy, phải dính nợ không vậy luật sư?
Cái nhà bị foreclose đó, phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Mà lúc mà ký giấy tên như nãy anh nói rồi là chị mượn tiền một mình, anh có ký tên như đó không?
Không
dính líu gì hết. Tức là chỉ mượn những cái nợ này, chỉ không trả được, băng kéo nhà. For sure credit của chị ảnh hưởng không tốt. Credit của ảnh sao?
Không sao. Một cái là trước nhất á, trong cái đầu của người luật sư đó anh Minh, là hồi ngày xưa mà mới vô trường đó, cái câu hỏi đầu tiên một người học sinh luật là phải biết là mình đang suy nghĩ về cái luật gì. Cái điều trước nhất mình đọc cái câu chuyện á là mình phải áp dụng luật là luật gì. Ở trong đây là anh kể cái câu chuyện là em biết là em áp dụng là luật giao kèo. Luật giao kèo đó, người nào mượn người đó chịu. Người nào có tên ở trong cái miếng giấy đó là người đó chịu. Nhưng mà nhiều lúc mình bảo đảm, mình nó gọi là guarantor đó, đó guarantee rồi đó ha. Thì Asano đó là mấy cái người đó, đó là họ phải dính vô. Nhưng mà cái này là cái luật giao kèo của anh Minh. Thì cái luật giao kèo rất là dễ hiểu, là ai dính trong trỏng thì người đó chịu, còn ai mà không dính thì không chịu.
Nếu mà anh thắc mắc là ủa vậy sao hai vợ chồng kia câu hỏi trước đó đó lại có dính líu chia nhau, thì đó là mình dùng luật gia đình, là nếu giờ hai vợ chồng chia với nhau không cần vấn đề là người nào đứng tên riêng hay chung.
Rồi cái câu để anh nói với em nè, em mới biết nè, bây giờ là lật ngược lại cho anh Minh đi. Bây giờ cái anh này với cái chị này ly dị. Cái nhà này là chỉ đứng riêng, rồi foreclose riêng, rồi lum lá hết riêng. Nhưng mà ly dị đó thì ông anh của anh phải o sầu chia một phần nữa cái tiền thiếu cái nhà băng.
Nếu mà muốn chia cái tiền nhà.
Dạ.
Nếu muốn chia cái nhà.
Dạ.
Đó. Thì cái nó hơi phức tạp về chuyện đó là khi mình dùng luật gia đình giữa hai người chia nhau thì phải chia đều. Nhưng nếu chị đi làm ăn riêng một mình mà nhà băng hay cái chỗ nào cho chị mượn tiền mà không yêu cầu anh ký tên vô đó thì anh không có trách nhiệm gì đó, tại vì anh không bao giờ đặt bút xuống ký hay không có một sự hợp đồng gì với người tiền ta, làm sao người ta đòi được mình. Người ta chỉ đòi được chị thôi.
Nếu mình có một cái lá bài nữa mình có thể rút á, nhiều khi mình quên á, là mình nên làm ăn á, mình nên dựng một cái công ty lên. Cái công ty đó nó rất là rõ ràng, cái công ty này mua cái món đồ này thì dĩ nhiên là ông anh của mình không có xía vô.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.
Em là bà nội của anh.
Em là bà nội của anh. Phim Việt ăn khách nhất từ trước đến nay được công